Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Bữa nay ngày cuối cùng của khóa học mùa xuân. Khóa học tới sẽ bắt đầu vào 2 tháng 6. Để theo cái ý kiến của quý vị, vì sao muốn giảng nhiệt kinh thì giảng nhiệt kinh. Nhưng mà giảng nhiệt kinh thì danh từ Phật pháp quý vị sẽ bị ít, là tại vì kinh nó nói ý nhiều hơn là nó nói danh từ Phật pháp. Ý là tôi khóa bản là tôi muốn nói danh từ Phật pháp nhiều để cho quý vị nắm danh từ Phật pháp á, rồi sau đó coi kinh nó dễ hiểu. Có thể giảng một cái bài đầu bài kinh đi, rồi sau đó mình bắt đầu mình giảng lại danh từ tiếp để cho nắm. Kỳ rồi đó học về quy y tam bảo, có nhiều loại tam bảo khác nhau. Kỳ rồi quý vị mới học khái niệm quy y tam bảo là một Phật pháp, tăng là cái gì ở ngoài mình, chẳng như Phật là một đức Phật nào đó, chẳng như Đức Phật A Di Đà hay là Thích Ca Mâu Ni hay Phật Dược Sư là những cái gì ở ngoài mình, không phải là trong mình. Pháp là những cái gì mà của Phật đã thuyết ra, là cũng không phải là trong mình. Và tăng là những hiện thánh tăng, không phải là mình. Thì cái quy y đó nó gọi là quy y bên ngoài, đó nó gọi là quá tướng tam bảo hay là biệt tướng tam bảo. Quá tướng tam bảo đây là mình nói theo cái quan niệm của đại thừa, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có nghĩa là chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Phật Thích Ca Mâu Ni đây là cái tướng hóa hiện của một pháp thân Phật tên là Phật Tỳ Lô Giá Na. Quan niệm là quá tướng tam bảo, tức là quan niệm theo chiều hướng của đại thừa, tức là trong đại thừa thì Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ là quá Phật chứ không phải là Phật. Thì tất cả những quá Phật như vậy thì gọi là Phật bảo. Quan điều đại thừa rất là rộng, sau này quý vị sẽ thấy nhiều cái câu nó nói rằng như Đức A Di Đà Phật cũng là quá tướng của Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng là quá tướng của Phật Tỳ Lô Giá Na. Đã rất là nhiều Phật, cái Phật Dược Sư cũng là quá tướng của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thì quý vị cũng đừng có thắc mắc, tại vì chư Phật đồng một pháp thân, mà một pháp thân giống nhau á thì muốn quá hiện cái gì cũng được hết trơn. Chẳng hạn như bây giờ những Đức Quan Thế Âm mà muốn độ cho những chư thiên thì có thể là quá hiện thành thân Đế Thích. Bản chất không phải là Đế Thích, nhưng mà đã quá hiện thành Đế Thích được như thường. Thành ra đừng có thắc mắc. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ví dụ như quý vị tụng như thầy Phật Thích Ca Mâu Ni nhiều, mỗi quý vị muốn giảng sanh thì giờ cuối chính Đức Ca Mâu Ni là quá hiện thành thân tướng Phật A Di Đà để rước mình chứ không ai hết á. Thành ra chư Phật bản chất nó đồng, kiểu như vậy. Theo quan niệm của bên Nguyên Thủy á, không gọi là quá tướng tam bảo mà gọi là biệt tướng tam bảo. Biệt tướng tam bảo đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chỉ là Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, không có Phật nào khác riêng biệt, chỉ có một Phật đó thôi. Và nếu mà các cõi khác mà muốn nghe Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp là họ xuống đây họ nghe, chứ không có dụ là Phật một quá hiện ra các cõi khác mà đồng lúc thuyết pháp như với bằng niệm của đại thừa. Quan niệm đại thừa nói là khi Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp á, thì thiên bất ức quá thân Phật Thích Ca Mâu Ni ở tất cả những cõi giới khác cũng là thuyết pháp. Còn bên quan niệm của tiểu thừa đó, quan niệm của Nguyên Thủy á, thì nói là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp á, là chư thiên dân đặc nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, họ chỉ có cái biệt tướng thôi, tức là một Đức Phật đặc biệt riêng biệt, không phải Đức Phật chung. Thành ra cái này nó gọi là tam bảo trụ thế, thì gồm có hoặc là pháp thân, hoặc là báo thân, hay là ứng thân đều là Phật bảo. Đối với đại thừa là pháp, báo, ứng đều là Phật bảo hết. Ba thân nói ra pháp thì pháp đó là pháp bảo. Các ngôi bậc thánh hiền của ba thừa, tức là Thanh Văn thừa, Tích Chi Phật thừa và Bồ Tát thừa đều là tăng bảo. Thì mấy cái này quý vị học tăng như thế nào, là hiền thánh tăng là sao, hiền có bao nhiêu bậc, thánh có bao nhiêu bậc, quý vị biết hết rồi thì khỏi nói lại, chứ nói lại thì nó rất là dài dòng. Trong cái biệt tướng tam bảo này thì phân biệt ra cho nó dễ, đó là tam bảo của tiểu thừa hay là gọi là nguyên thủy. Theo cái nhìn của đại thừa đó thì cái thân Phật Ca Mâu Ni đó, tức là cái ứng thân cấp thấp, nó gọi là thắng ứng thân và liệt ứng thân. Liệt là vì quá thân trong cái cõi của mình nên là phải hiện ra cái thân tướng thấp giống như của mình, cho thân tướng của Phật do cái công đức của Đức Phật đó, người cao lớn to bự hơn nếu tu vi nữa, coi tới 8.000-4.000 vô cùng, nó gọi là thắng ứng thân để dạy cho các vị Bồ Tát. thì đây nó gọi là ứng thân, tức là về ứng thân trong cái cõi người để độ người, nên là hiện thành cái thân chỉ cao 1 trượng 6 như bên Tàu á, chắc là cách khoảng 1 thước 8 thước 7 gì đó. Thì Phật Bảo là chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni là Phật Bảo thôi, nên ngoài cái Phật Thích Ca Mâu Ni không có Phật nào khác, kể cả Phật A Di Đà cũng là không có, Phật Ra Dược Sư là không có. Đây là quan niệm của Nguyên Thủy. Và giáo pháp á thì có Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên, lục độ. Lục độ ở đây là con đường mà Phật Đức Ca Mâu Ni đã dạy để mà chư tăng phát Bồ Đề Tâm bắt đầu họ tu, họ thành Phật, gọi là Pháp Bảo. Chư tăng trong ba thừa, Thanh Văn, Bồ Tát và Duyên Nhân Duyên Giác, và những tăng chưa đắc được đạo quả, tức là Phàm Phương Tăng, đều là Tăng Bảo. Đây là quan niệm Tam Bảo của thời Đức Phật còn tại thế. Còn qua tới quan niệm của Đại Thừa thì Tam Bảo của Đại Thừa thường thường dùng cho người rộng hơn, đó là Quá Tướng Tam Bảo á. Thì ba thân, thì pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Ngài Tỳ Lô Giá Na Phật, đầu tiên mới vô là Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thứ hai là báo thân của Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật Lô Xá Na, tức là Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. Và ứng thân hay là quá thân ở cõi Ta Bà này là Phật Thích Ca Mâu Ni, thì gọi là ba thân. Báo thân này nó còn cái danh từ khác, nó gọi là thắng ứng thân, tức là một cái ứng thân mà nó thù thắng đối với cái liệt ứng thân. Cái thù thắng tức là cao 8 vạn 4 ngàn vô tường, cái tướng rất trang nghiêm, rất là đẹp, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và vàng bạc châu báu đầy người hết trơn, lục toàn đeo đầy hết trơn rồi, tinh châu mã não là trang nghiêm bằng thất bảo. Tức là cái thất bảo này tượng trưng ra cái công đức, cái thành tựu thôi, chứ Phật không có để kiểu đó, vì là cái tượng trưng thôi, tượng trưng cho một người khi mà công đức thành tựu là tất cả trong người đó trang bí bằng cái phúc báo của mình, nó gọi là báo thân á. Về cái pháp bảo đó thì cái pháp nhị không, nhị không này tức là xuất thế gian không, mà thế gian không nó gọi là chân đế và tục đế đều là không, tất cả các pháp thế gian là tục đế, dạng như cái ly nó gọi là pháp thế gian, pháp hữu lậu, có sinh có diệt. Thì cái này á theo quan niệm của cái người bình thường á, nó là có rồi mình bỏ đi thì nó thành ra không, hay là mình đập bỏ đi, đập nó bể đi thì nó thành không. Cái quan niệm của tụi Nguyên Thủy á, khổ là có, giống như cái này vậy đó, cái gì diệt cái khổ đi, tức là đập bể nó đi thì nó thành không. Cái không của bên Nguyên Thủy á, không giao diệt cái này mà có cái khác. Bây giờ mình qua cái hệ thống của bên Đại Thừa thì Đại Thừa á, cái này là tục đế, họ tiếp tục nhìn thấy cái này đều là có hết, nhưng mà theo là Đại Thừa nói đó, cái có này nè là cái gì bị vô minh mình thấy có thôi, cái bản chất của nó là nó không phải có thật, nó gọi là giả hữu. Giả hữu tức là có giả, có nghĩa là không, cái gì không có vậy. Thành ra nếu mình nhìn có là mình chưa ngộ được cái tâm của Đại Thừa. Bây giờ cái gì chấp nhận cái giả hữu là có thiệt đi, cái gì nhìn cái này thấy là giả hữu đó, cái là cái tâm cái gì biết nó là giả hữu thì nó cũng phải là cái nhìn của Đại Thừa nữa, mà phải thấy nó là giả hữu. Thì cái này là thấy do cái chứng, còn cái biết nó là giả hữu do phân tích á. Ví dụ tôi phân tích ra cái này cái gì nó không có, lý do tại sao, do đất nước gió lửa nó tạo thành, không có gì là thật, cái đất nó sẽ tan, lửa nó sẽ tan, dù gì sẽ hiểu, nó giả hợp nó tạo thành nên bằng danh cái này, vì nó giả hợp nó tạo thành nên nó không có thật. Thì cái này là cái biết theo cái tri kiến, nhưng mà cái tâm bây giờ vẫn thấy nó có, thì cái có này không phải là cái có của Đại Thừa, có này là cái có do suy lý rồi. Cái có thực sự của những người mà họ nhìn thấy giả hữu đó là họ nhìn họ thấy nó giả thiệt, mà phải chính, chính thì mới thấy. Còn nếu không chính là vẫn nhìn nó có, mình nhìn cái suy lý thì mình thấy nó là không. Chỉ vì bọn nó có hai cái pháp quán không đó, nó gọi là tích quán không và thể quán không. Thì cái này nó thuộc về phân tích mà thấy nó không. Phân tích đó, mình quán từ từ mình thấy nó là không. Ý cái này có thiệt thì nó không cần những cái khác tạo thành nó, lúc nào nó cũng phải có. Mà cái này thực sự ra nó phải nhờ đất, nhờ chất cát, rồi nhờ ta nấu hay là bao nhiêu độ rồi nó mới thành. Vậy thì nó không có thiệt, bởi vì nó thiệt là tự động nó phải có, thấy không? Nó không có thể nào mà nó nhờ cái khác mà tạo thành mà nó gọi là nó thiệt được. Nó chẳng hạn như giờ nước đá có là lý do là từ nước, quý vị bỏ vô đông lạnh gì nó thành nước đá, thiên tan ra không có nước đá nữa, bởi nước đá nó không thiệt, nó không được gì, nó sẽ tan, nó mất cái nước đá đi. Cái này tại vì nó lâu tan nó bị không thấy diệt thôi, chứ thực sự nó sẽ diệt. Thì do phân tích quý vị biết cái này nó là không, thì cái không này á, cái không này là không của phân tích. Đại Thừa chấp nhận, nhưng mà Đại Thừa không có chấp nhận là khi mình hiểu cái gì mà cho là mình hiểu được không. Rồi thì cần cái chứng, tức là ví dụ gì nhìn vô thì thấy cái này là không, thấy nó là giả hữu thì được. Bởi hai cái pháp công của bên Đại Thừa, một là tục đế nè, cái pháp thế gian gọi là tục đế, tức là có sanh có trụ có hoại có diệt do cấu tạo mà thành. Thì cái pháp tục đế bản chất là không, hay là vì chúng sanh nó có nên nó có hay là có giả, chứ không phải có thật. Thì cái tâm mình ngộ được đạo thì tự nhiên thấy nó là không. Còn cái chân đế là bản chất của các pháp do tâm người ta biến hiện ra, nên bản chất nó là không, nó không có thật. Do đó là ma đó, tâm nó không thấy cái này là thật, nó đi xuyên qua cái này luôn. Đối với loại ma nó nhìn nó cái là không, đối với cái nghiệp quả mình nhìn vô mình thấy cái này là có. Nếu đạo chất cái pháp này là có thì con ma cũng phải bị chướng ngại bởi nó phải có luôn. Chứ tại sao con ma đi xuyên qua được, con ma giúp đường đi trước rồi nó ok, vì cái nghiệp chúng sanh nên nó sanh ra là có cái nghiệp, thì người ta bị chướng ngại bởi nghiệp nên thấy nó có. Do đó rồi người giác ngộ thấy bản chất cái pháp nó là không có gì hết đó. Cái này nó gọi là cái chân lý không, nó gọi là chân không. Thì cái pháp nhị không là hai cái, một cái cực đế thì giả hữu, có mà có giả, bản chất thật và không, thì hiểu được cái pháp nhị không này là pháp của đại thừa. Bởi vì khi mà nói pháp đại thừa thì tứ diệu đế là không, thành ra không nói tới tứ diệu đế, bởi vì bản chất cái pháp là không rồi, cái anh tứ diệu đế anh cũng không luôn à, thành ra họ không nói tới nhị thừa mà nói về pháp nhị không, pháp tam không, tam không là cái dạng cao hơn nữa. Cái anh mà nói là bên này là cái chân không, bên này là cái giả hữu, thì anh vẫn còn kẹt trong hai bên. Cái anh mà vượt qua khỏi cái chân không và cái giả hữu này tới anh nằm trung đạo á, thì anh đó mới là cái không thứ ba. Cái không thứ ba là cái trung đạo, nó là không. Và cái anh chân không giả hữu thì anh sẽ đi tới cái giải pháp, là anh sẽ tìm một cái trung đạo và cân bằng giữa hai cái này. Thì ngay cái người mà đi cái pháp tam không á, thì thấy cái không này cũng là cái không luôn. Pháp tam không này á, nhiều khi nó lại giải thích khác, nó nói là cái ngã cũng không, tức là năng cũng là không, cái sở tức là tờ dịch, khi mình tâm mình cho, ví dụ như người bố thí không, dập cho cũng không, và người nhận cũng không, thì nó cũng gọi là tam không. Cái pháp là tam không là có cái đối, có cái đãi và có hành động liên quan giữa cái đối đãi, ba cái này đều là không hết. Thấy không, mình làm cái gì thứ nhất phải có cái gì để đủ lòng mình làm, có một cái rồi mình làm ra cái chỗ để mình phải làm ra, và có một hành động tiến trình làm, thì ba hành động này không có tam không, nói là không hết. Nhân là tôi, nhân là người không, ngã cũng không, và pháp cái sự đó lại là không không, nó gọi là tam luân không tịch, nó gọi là tam không. Đây là những cái pháp của bên đại thừa. Người nào đi đại thừa là phải nắm cái pháp này, nếu không nắm pháp này mà nắm pháp nguyên thủy đó là trong đại thừa nó trọng. Pháp nguyên thủy là lấy sanh diệt, diệt cái có để có cái không, cũng như là tôi để đây cái dao đặt bóp cái gì thấy mất liền rồi vô thường không, diệt cái sổ để con có niết bàn, rõ ràng cái khác họ là diệt mà sanh nó không. Và cái pháp kia bản chất sổ cũng không nên niết bàn bản chất nó không. Rồi hai thì có gì phải nắm duyên giáo biệt giáo cũng nằm trong pháp tông này. Những cái pháp thuộc về nhị không, pháp tam không, những cái pháp không của duyên giáo, pháp duyên giáo là nói là chúng sanh cái tập tánh á đều là pháp bảo, thành ra cái gì rất là lạ này. Nhiều khi bên đại thừa nó không bao giờ nó nói tới nhiều, nó thành nhiều nữa, mà nó nói xong cái gì cũng không không bát nhã tối ngày nó nói nhiều đó không à, hay là chân không thật tánh con người bản chất là thật rồi, chứ nó không có nhiều nói. Ví dụ là đời là khổ quán tứ niệm xứ như nó nói tới nữa, rồi đối với nó là tứ niệm xứ là không, nói ra chi nữa, thật là nhân duyên cũng là không, rồi đối với nó cái pháp đó nó là không rồi, nó cần phải nói nữa. Thành ra cái gì mà học bên đại thừa cái gì cứ dướng rồi dùng cái lý nguyên thủy để giải thích đại thừa, nhưng giải thích không được, nhìn có gì là bật hết ra. Đi qua cái giai đoạn mà duyên giáo rồi thì nó nói là nghe cái pháp nào nó cũng là có cái Phật tánh hết rồi, nghe cái pháp khổ nó cũng Phật tánh tổng, nghe cái bàn cái ly gì cũng là Phật tánh hết rồi. Cái này là pháp thân Phật yếu hiện ra để mà lỡ chúng sanh đi không có chịu uống nước, bản chất cũng là không, cái pháp thân Phật ứng hiện thôi ha. Nhưng mà nhân duyên nó hết thì pháp thân biến mất, phải không lợi ích nữa thì biến mất. Thành ra nghe cái pháp này thấy được công đức của Đức Phật, thấy được trí tuệ của Đức Phật, thấy được Phật tánh nằm trong cái pháp này. Cái duyên giáo là nó siêu vậy đó, duyên giáo là cái gì cũng có là nhiếp là tổng đủ hết rồi ha. Thì từ từ quý sẽ học, cái đó là cái cao cấp của bên thiên thai rồi. Thiên thai giáo Quán Tông là cái duyên giáo là bực thuộc tột độ của nó rồi. Ngay một hạt bụi có thể thấy được vô số Phật khác, ngay một hạt bụi có thể thấy tất cả vô lượng chân lý của Đức Phật, và ngay một cục đất bự hay hạt bụi giống hệt nhau hết, pháp lý từ chân lý từ thể tánh từ cái gì giống hết. Rồi giai đoạn cao cấp nó gọi duyên giáo, thì cái giáo lý đó, đó là nó vượt ngoài cái giáo lý của nguyên thủy. Tại vì nguyên thủy có khổ rồi dùng ba mươi thẩm tự đạo, thì ba mươi thẩm tự đạo bản chất là cái gì khác cái khổ. Còn đối với duyên giáo, ngay khổ là pháp trời đạo, ngay pháp trời đạo là giải thoát, ngay khổ là giải thoát, ngay khổ là Phật. Đây là những cái pháp thuộc về pháp của đại thừa, cũng chỉ có đại thừa của gì đi mới thấy cái pháp này thôi. Nguyên thủy bảo đảm cái gì học hoài sẽ không thấy, và hoàn toàn vì lý do nguyên thủy không thấy nên nguyên thủy nó bác
À, không có gì được cái thắc mắc tại sao mà Buôn Thủy lại từ đó cho nhiều đời nhiều kiếp với nhau mà không có tương đồng nhau được, tại vì cái tông khác nhau, còn cái chủ trương tam thân nó đã khác nhau rồi, pháp thân họ không chấp nhận, chỉ chấp nhận Phật thân thôi, thì họ chấp nhận Phật Thích Ca Mâu Ni thì có sanh có diệt có nhập niết bàn. Còn đối với bên đại thừa thì Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn, và tới giờ này thì các cái tổ nhập định nhưng thấy Phật Thích Ca Mâu Ni còn thuyết pháp trên đỉnh Linh Sơn á, cho có mất Buôn Thủy nó mất tiêu rồi, không giờ còn nữa, có gặp thì chỉ gặp được Bồ Tát Di Lặc thôi. Tăng ở vị mười tính đối với bên đại thừa đó, lấy cái tăng của Bồ Tát tăng làm cái cơ sở chứ nó không có lấy cái phần tu tăng. Thành ra nó nói là tăng ở vị mười tính, chứ bây giờ quý vị mới Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm á, nó đầu tiên là phải phát được cái thập tính. Thập tính là mười cái tính tâm, nó tin vào Bồ Đề Tâm và nó sẽ tập vào Bồ Đề Tâm. Thì quý vị qua cái địa thứ nhất của nhất tính, nhị tính, tam tính, tới địa cuối cùng của mười tính á, thì mới bắt đầu vào làm thánh. Cuối địa vị thứ 10 mới làm thánh, lúc đó nó mới bắt đầu vô địa vị tam hiền. Chính cái vị tính ở dưới nó chưa kể, cũng như mình đang tu luyện Bồ Đề Tâm thôi, cái tâm mình nó chưa dứt phát, thì lên tới cái địa vị thứ 10 bắt đầu bước vô tam hiền, thì tam hiền nó mới đúng tức là tăng của bên đại thừa. Đại thừa nó đặt tăng là đặt thiền tính tăng, chứ không phải là thành phụ tăng nữa. Hết 10 tính nhưng bắt đầu đã nhất trụ, nhị trụ, tam trụ, tới thập trụ. Thì thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng á là tam hiền, cái ba cái vị này nó gọi là tam hiền. Và thập địa đó là đẳng giác á, cái thập địa này nó là thập thánh. Thành ra mình nói là tam hiền thập thánh là nói gì cái này, thì nó là tăng bảo. Tăng bảo nó có không? Mấy tăng bảo này mà nãy giờ mình kể ra mình thấy ai được ai không? Không thấy ai hết. Phật tới còn lui chung quanh không thấy ai hết. Thì bây giờ phải có cái chỗ mình nương tựa. Cái này là mình nói về cái công đức thôi. Thì cái chỗ nương tựa đó là cái tam bảo hiện giờ nó đang trụ của thế gian, thì nó gọi là trụ trì tam bảo. Trụ trì tam bảo này là tượng bằng vàng, bằng gỗ, bằng đất, bằng giấy, tranh chạm, đắp vẽ, tức là những gì mà tượng trưng cho hình tướng của Đức Phật hay là Bồ Tát đều là Phật bảo hết. Và các kinh sách, các đại tạng đều là pháp bảo. Rồi chư tăng xuất gia thọ tục túc giới, sống hòa hợp, phải sống hòa hợp nha, không sống hòa hợp là không được tăng bảo đâu, sẽ là tăng bảo. Thấy chưa? Tại vì mấy cái bảo kia khó tìm quá, thì cái này là tượng trưng. Thành nói vậy làm mấy cái này cũng là mất quy luôn. Chà đạp coi rẻ tượng đem vô phỉ bán kinh sách lại tạng, coi thường chư tăng này nói xấu chư tăng đều là phạm trong cái vấn đề tam bảo hết. À, thì cẩn thận trong cái này. Đây là cái tam bảo ở bên ngoài, thì nó có ai tam bảo ở bên ngoài mà thời Đức Phật thì chia ra tam bảo của tiểu thừa, tam bảo đại thừa. Sau thời Đức Phật đã mất rồi, tượng bằng vàng gỗ đất giấy ra kinh sách đại tạng này kia thì phải lên kính trọng. Riêng về bên mật tông thì nó lại thêm hai loại quy khác nữa. Thì mật tông là nó đi về bộ pháp, thành ra đối với nó là tam bảo nằm trong bộ pháp. Chẳng hạn như bây giờ Quan Thế Âm thì ngay cái bộ pháp Quan Thế Âm á, nó có cái bộ pháp Quan Thế Âm mà nó không lấy tam bảo tổng quát. Hồi nãy giờ mình nói là mình nói tam bảo tổng quát, khi mà nói về đi bộ pháp á, tức là mình nương vào cái bộ pháp đó để từ từ mình giác ngộ được cái đạo quả giải thoát, nên nó coi cái bộ pháp đó là cái gốc, cái nền móng, cái căn bản, nên quy bộ pháp thì nó gọi là quy y căn, để phân biệt với tam bảo nó sửa thành tam căn, tức là ba cái nền móng, ba cái gốc. Mà nếu mình nương tựa vào đó thì mình cũng chạy thoát, nhưng mà cái này nó gồm, còn cái tam bảo là chung. Tam bảo được gồm rất là nhiều bộ pháp, nhưng trong này nó nói riêng từ bộ pháp. Mà mỗi bộ pháp bên mặt tông nó muốn gì muốn đi á, là quý vị phải được quán cảnh đàng hoàng, tức là nó sẽ giới thiệu quý vị thẳng vô trong bộ pháp đó, cũng như làm lễ quy y đến ba cái ngôi tông bộ pháp đó thì mới kể là quy y. Cũng như bên Phật giáo mình mới là Phật tử thì mình phải quy y trước mấy thầy, rồi làm cái lễ là giới thiệu vô Phật pháp tăng để cho mình biết, để mình quy, cái đó là quy tổng quát. Còn cái này mình muốn mà quy một bộ pháp nào thì đương nhiên là phải có một ông thầy, mà ông thầy trong bộ pháp đó là đã được các bộ pháp đó, tức là họ đã tu thành tựu trong bộ pháp đó, hay là họ nắm trong cái dòng bộ pháp đó. Cũng như cái quý vị quy tam bảo vậy đó, phải là ông thầy đó, phải là người xuất gia thì mới là quy được. Thì cái người mà đi bộ pháp đó là họ đang được truyền thừa bộ pháp đó, và họ tu tập bộ pháp đó thành tựu thì càng tốt, thành tựu công đức nó mạnh hơn. Còn nếu không thành tựu là họ phải qualify trong cái bộ pháp đó đàng hoàng, thì họ làm một cái lễ, họ giới thiệu mình cho những người trong bộ pháp đó, tức là cho tam bảo trong bộ pháp đó. Thì từ lúc đó thì quý vị mới thành ra cái loại quy y tam căn. Còn nếu không á, quý vị đọc sách đi nữa rồi quý vị tự quy y nó không thành, bởi nên cần phải thống quy y. Mà dinh từ Phật giáo nó gọi là thống quán đảnh, quán đảnh phu đích đền chi để hướng dẫn cho quý vị là có ba cái nguồn mà quý vị cần phải nương tựa thêm. Ba cái căn bản đó, ba nguồn đó là cái gì? Ba nguồn đó là bổn tôn của mình, Cha quý vị nào đi bộ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát đi, thì bổn tôn đó là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, phải coi bổn tôn đó như là Đức Phật, kể tương đương với là Phật. Tại vì bộ pháp là tượng trưng là bổn tôn đó, nên bổn tôn thì lúc đó coi nhà pháp, vị đạo sư truyền pháp, tức là vị đạo sư mà tu bộ pháp đó, cũng như là một vị thầy để mà chỉ mình đi như thời Đức Phật á, quý vị kêu chúng ta ca bổn sư vậy đó. Thì cái này là đạo sư phải coi những vị Phật, tại vì họ đưa cái pháp cho mình, mặc dầu họ chưa tu cái quả gì, họ chưa bằng đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, nhưng mà vì mà đã chỉ nên mình biết, nên coi người đó tương đương với Phật bảo. Thành ra đối với họ là đạo sư truyền pháp là Phật bảo, và bổn tôn tức là cái bộ pháp mình đi tức là pháp bảo. Và các vị hộ pháp kim cang sứ giả, tức là những vị điều pháp đó, là có một số hộ trì bộ pháp, hộ trì bộ pháp họ đi đó, thì có gì bế tắc gì thì những người này họ chỉ. Khi mà được quán lãnh rồi cái gì tôi quấy tắc gì là tâm mộng tâm định cái gì thấy mà xuống hướng dẫn mà chỉ mình, còn họ không chỉ được thì họ đẩy cho mình đi gặp người khác để mình giải khai. Thì những người này gọi là sứ giả, tức là những người sứ giả đưa tin được cho mình gặp mình giải khai này, thì những người này gọi là tăng bảo, chứ không dùng cái hệ thống tăng như là một vị tăng nữa. Tăng bảo là tăng của bộ pháp, thì họ quy y, họ quy y cả ba. Những tăng bảo này nó vừa là bạn đồng tu của mình, là những người hướng dẫn được tu của mình, là nhiệm vụ vào khi mình bị nguy hiểm thì người này bảo vệ cho mình. Họ là hộ pháp, thành ra nó gọi là kim cang sứ giả. Nhìn từ ở bên kia nó gọi là bổn tôn, nó gọi là di đan. Đạo sư truyền pháp nó gọi là guru. Kim cang sứ giả nó gọi là daka, dakini. Đó là dùng từ của bên mật tông. Thì cái quy y này nó sâu hơn cái quy y ngoài chút xíu, là tại quy y Phật Pháp Tăng ở ngoài là nó tổng quát. Còn quy y này là bị dính vô cái bộ pháp còn đi ngang, nhưng mà mình quy y cái pháp A Di Đà đi. Bên mật tông á, cái vị mà truyền pháp A Di Đà là tương đương với Phật bảo, là vì có đạo sư mình biết cái bộ pháp đó, mà đức A Di Đà mình đi nó thành là pháp bảo. Cái mình nương cái pháp đó mình đạp, mình niệm qua với mình niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, thì nó Phật nó thành là pháp bảo. Và tất cả những vị thánh chúng ở đồng cõi cực lạc, những sứ giả để đẩy dẫn đường mình đi, họ thành tăng bảo. Nó là cái cho gì dễ hiểu. Được cái sự hộ trì trực tiếp của bên tam căn thì quý vị quy y như vậy. Nhưng mà được sự hộ trì thì đương nhiên phải có một sự ràng buộc. Chẳng hạn như quý vị thọ tam quy thì quý vị phải chấp nhận một số ràng buộc là ngũ giới. Bây giờ quý vị muốn được sự hộ trì bên kia là quý vị phải giữ thêm một số giới nữa. Cái số giới này cái danh từ của bên mật tông nó gọi là tam muội gia giới. Cái này không nói nặng về mật tông, đại khái là nó giống như cái bồ tát giới thôi. Ngoài ra nó có một số nguyện đặc biệt của nó, chẳng hạn như bộ pháp về A Di Đà đi là phải nguyện trong làm cái hành giống như Phật A Di Đà vậy đó, và giúp đỡ sắp tới huynh đệ cùng đi bộ pháp với mình, có bắt buộc nha. Còn mấy người không đi bộ pháp mình không khen, cái đó là cái phục vụ bồ đề tâm, phải lo thôi. Còn cái này tam muội gia giới là dính liên trong bộ pháp, và đối với ông thầy mình là phải hết lòng tin tưởng. Tại vì tương tương cho pháp bảo mình không nghi không thầy là cái pháp mình hư. Ví dụ như đó thầy mình xảy cái niệm nghi ra cái là pháp nó hư là thất bại liền đi chúng thành, thì nó gọi là những cái tam muội gia giới tổng quát bắt buộc phải giữ. Thì tu tập theo bộ pháp mới được tăng tiến và không bị lạc, là luôn luôn có sự hộ trì của ba ngôi tâm căn này á. Thành ra nó có những cái lớp mình vô mình thọ ngũ giới là mình có hộ trì của tam bảo, phải không? Bây giờ mình đi pháp môn là có thì hộ trì của tam căn, mà đi đúng giữ hết vừa ngũ giới vừa bồ tát giới vừa tam muội gia giới thì mình có biết bao nhiêu cái sự bảo vệ cho mình từ trên xuống dưới, là bảo đảm quý vị đi là không có giờ lạc vô tà ma ngoại đạo. Có thể kiếp này quý vị không có giải thoát thôi, nhưng mà nó sẽ tiến từ từ. Cái lối quy y này để phân biệt với cái lối quy y trước á, thì nó nói là nội quy y, tức là cái quy y kia là bề ngoài nó tổng quát, bên này nó mới đầu vô trong bộ pháp rồi, nó là nội quy y, tức là quy y bên trong. Nhưng mà cái này thầy nói sơ sơ về trì chú, thì đa số Việt Nam á, mình trì chú theo cái lối hiển giáo, thành nó không có cần phải biến những cái này. Nhưng mà trì chú với mục đích nhờ cái năng lực của chú để vượt tội thôi. Đa số chánh là nhờ năng lực của vượt tội. Sau này ở trong Việt Nam có một số chùa chủ trương thuần túy đi chú pháp để phát triển thành ra cái bộ pháp liền. Thì nếu mà họ không biết những cái điều này, bảo đảm họ đi hoài họ gì làm, vì không có hộ trì có ba căn này thì không có sứ giả để đưa đường thì đúng, cứ đồng tà ma ngoại đạo nó sẽ hướng dẫn mình đi. Đa số trong Việt Nam gần như tới lúc này về tam muội gia giới em không biết. Đa số những người bạn bè tôi tu trong Việt Nam về mặt tông họ vẫn không biết cái tam muội gia giới. Có lần nó tình cờ tôi dịch ra, tôi gửi về Việt Nam một mớ, tôi nói đây này như là muội gia giới căn bản cái mặt tông rồi, cái gì nào đi nên giữ vậy thôi. Còn riêng gì trong bộ pháp nữa, mà mỗi bộ pháp mặt tông nó có bộ tam muội gia giới khác nhau, nhưng mà đa số là nó giống, nó chỉ thêm một hai cái thôi, cái này không biết. Nên bảo đảm 10 người đi thì gần như là 9 người bị lạc. Và cái lạc nặng nhất là lạc vào thành không, là quỷ thần bộ. Tại sao nhiều pháp môn không tập? Tập mà còn chi? Nó nói làm gì? À, nên quý vị nghĩ đi. Tập bùa phép này kia, tập thần chú này kia để làm gì? À, ai nghĩ là thần không à? Thấy nó hay linh. Cầu gì được đó, gì linh, gì có phép thực gì tùm lum á. Mà cái tâm mà đã khởi cái đó là ma quỷ vô nó theo cái đó nó dẫn mình đi liền. Khi tâm mũi giới không có, nó dẫn mình đi cái tâm mũi giới nó cận lại, nó nói cái giới này không được phạm. Có biết cái tâm mũi giới là cái gì đâu, họ cứ phạm túi bụi đó. Rồi cuối cùng lạc vô con đường tà ma ngoại đạo vô rồi hư. Thành ra 10 người tu thì gần như là 9 người hỡi bị lạc. Và một số thầy gọi là tông sư về mặt tông đó Việt Nam vẫn bị lạc tới giờ không này. Không biết mấy thầy nói sao rồi đó mà không gặp. Nhưng mà gặp đệ tử mấy thầy nói cái giáo lý không hiểu. Giáo lý nói mặt tông không hiểu là không nói rồi. Giáo lý diễn giáo còn không hiểu nữa. Mà mặt tông á, nó chấp tướng rất là nặng. Mà giáo lý diễn giáo không hiểu là vô là chết liền. Trong khi tối cao của mặt tông là nó ngộ tăng. Mà trong khi đi mặt tông là còn tướng không à. Mà giáo lý về chân không không biết. Cái giáo lý cơ bản của đại thừa mặt tông là cái giai đoạn sau đi của giai đoạn đại thừa, tức là người ta phá hết các tướng, thành lập trở lại cái tướng này là tướng báo thân, cái tướng của mạng bà la, tướng công đức không à. Trong cái mạng bà la đó là chư Phật tượng trưng như công đức như Bồ Tát tượng trưng công đức không. Mà mình á, cái tâm mình là toàn đầy chắc có thì vô cái tướng công đức đó rồi chắc gì cái tham dục chắc toàn là có để hợp với cái có của mình, thành ra quỷ thần bộ và năng lực rất là mạnh. Đó là lý do là không hiểu. Cái này mình cũng chưa có nói tới nhiều, mà chỉ nói cho hiểu thôi. Cái này cái gì muốn đi thì phải cẩn thận, phải nghiên cứu thêm mấy cái đó để đi nó không có bị nguy hiểm. Còn nếu không thì nên đi thiền giáo. Cái này tại sao còn gọi là tam can? Vì đạo sư trên danh hiệu của mặt giáo á, tức là một cái vị thầy đã đắc được bộ pháp đó. Nó có hai thức đạo sư. Thứ nhất á, là một vị thầy đã đắc được một bộ pháp đến mức độ cao á, họ sẽ được đích thân ngài Kim Cang Bát Bỏ tâm định dẫn vô đàn pháp mà làm lễ quán đảnh, và chính ngài Kim Cang Bát Bỏ giao cái quyền cho người đó truyền pháp, thì cái người đó được gọi là A Xà Lê của mật tông. Thì người đó đắc có một pháp thôi, nhưng mà vì đây là đại diện cho ngài Kim Cang Bát Bỏ truyền pháp nên họ truyền cái bộ pháp nào thì người đắc cũng đều đắc hết, cũng như chính ngài Kim Cang Bát Bỏ truyền. Đây là thầy tôi nói như vậy. Thì cái người đó mới đúng nghĩa là A Xà Lê của mật tông. Thì người đó làm đạo sư là số 1, trong các cả đạo sư là đạo sư đó là hạng nhất. Tại vì bất cứ một pháp nào dầu người đó không tu mà hãy qua cái tay người đó mà truyền lại là người đó cũng giống như là Kim Cang Bát Bỏ truyền pháp. Mà Kim Cang Bát Bỏ là Kim Cang Bạn là chủ về bộ pháp của mật tông, thường ngày chuyển hết tất cả bộ pháp mật tông. Thứ hai là người tu mật tông mà chưa đắc pháp thì làm sao mà được ngày Kim Cang Bát Bỏ dẫn vô. Nhưng mà ở trong dòng phái đã được quán đảnh đàng hoàng và đã tu trì bộ pháp đó với sự đồng ý của vị đạo sư mình cho phép và tu trì tối thiểu theo quan niệm của Tây Tạng hồi xưa là 3 năm. Trong bộ pháp nó mà đi nhặt thấp tu trì 3 năm không có nói chuyện ngoài đời. Bây giờ Tây Tạng nó dễ rồi, 3 tháng thôi. Tại vì nhu cầu truyền pháp nên một người 3 năm khó tìm lắm. Tại vì đây là một cái hậu trì trường đăng, cái người đó đã được truyền pháp đó và sau này là chính người đó cũng thể nghiệm bộ pháp đó, nhưng mà thể nghiệm trong vòng 3 tháng đến 3 năm. Sau khi thể nghiệm rồi là có một số kinh nghiệm trong bộ pháp đó, cái đuốc bắt đầu nó đã sáng bừng lên hơn những người mới nhớ cái đuốc lu lu màu cái nhiều cái tắt. Cái này có rồi, cái người đó được quyền truyền cái bộ pháp đó. Chỉ truyền bộ pháp đó thôi, chứ không được truyền bộ pháp khác. Thì đây là một hình thức truyền pháp, thì họ đã được làm lễ quán đảnh bộ pháp đó, truyền bộ pháp đó. Họ cũng là đạo sư, thì đây là cái hai hình thức truyền pháp. Thì đạo sư đó nếu mà so với tam bảo thì coi giống như Phật bảo, thì đó là căn bản của sự gia hộ phước điền. Bởi vì người đạo sư là họ phải vô họ tu 3 năm, khi họ làm cái lễ quán đảnh cho mình họ đem phúc họ phúc chút qua. Bởi là xưa tôi để ý nha, mấy ông thầy nào mà tôi đi quán đảnh á, người đệ tử đông đông á, khoảng chừng mấy năm sau thấy ông hết sức quá rồi, thôi bệnh hoàng tôi bòi hết, bệnh là gần liệt giường liệt chiếu á. Vì cái quy luật mật tông á, hãy mà làm vô cái đàn tràng ông phải dùng đủ công đức ông để bảo vệ cho đệ tử không. Mà công đức của chúng sanh này có bao nhiêu đâu, vô là quán đảnh 20-30 người mà tội cái là Mỹ đâu có tu. Tây Tạng á làm lễ quán đảnh là chăm lắm à, muốn vô quán đảnh là phải qua đại thừa đủ thứ hết trơn, là xét tới xét lui được mới kêu vô làm lễ. Còn bên Mỹ này thì mấy ông này qua muốn hoàng dương mà cứ hoàng dương thôi, nhưng ông tập chinh á ông làm thời gian rồi trời ông bệnh nghe cái bác bỏ xuống rồi nói là không được vào lễ quán đảnh nữa, bây giờ phải sám hối, phải đọc 2 triệu lần câu sám hối gì đó, câu sám hối dài lắm, ông đọc đâu có sợ đâu, ông mới thông báo cho đệ tử đâu. khắp mười phương hết, nói là tôi thấy điềm như vậy đó, ổn tôn về nó vậy là quý vị nào đệ tử của tôi là xúm nhau đập tiếp thôi cho đủ. Cho tôi học á, chuẩn tôi nói rất là rõ. Ông thầy mong lại ông đánh mình tới ông lãnh nghiệp mình. À, thành ra trên nguyên tắc á là không bao giờ bắn đánh bại. Vui mà lãnh nghiệp người đó, người đó không xứng đáng để tu. Mà tôi để ý không nha, ông làm để bắn đánh ai rồi, ông tre tôi mấy tháng liên tiếp. Mất rớt, mất chiếc, ngủ đình, ngủ chợ, làm tánh bánh đó á, khủng khiếp gì đó. Ông thầy hồi xưa đọc nó là tại hệ thống hồi xưa, tôi học cái hệ thống bắn đánh trong Việt Nam là bắn đánh đặc biệt. Chỉ có người này chuyện người kia có người thôi. Thành ra cái lực nó rất là mạnh, nó dội ra, nó dội, nghĩa là nó dội nguyên vô á, cái người không xứng đáng á, thành ra rất là nguy hiểm. Nhưng mà thật sự học mà chánh thống có pháp gỡ chứ không phải không có. Cái pháp gỡ đó là pháp đại sám hối, để họ đi xong là tối họ phải đi sám hối rồi đẩy ra, họ kết nguyên cái đàn vậy đó. Rồi lúc đó họ bắt cái ấn nương vào cái quay lực với ấn pháp, rồi họ lên ngôi Bát Địa Bồ Tát là họ tập á, rồi phương án đó họ tập, họ đọc đẩy hết tất cả cái lực ra. Thì đó, trong hồi sống hồi xưa trong Việt Nam tôi học là nó gì.